Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tử, hôm nay là ngày lễ viếng Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Minh Thành đủ duyên lành được sự chỉ dạy của thầy trụ trì về đây cùng chung tưởng niệm cái ân đức cao dày của Phật, cũng như gặp mặt tất cả các Phật tử để chia sẻ những lời Phật dạy để chúng ta tu học càng ngày càng được an vui, hạnh phúc nhiều hơn. Quý vị niệm Phật thấy có an vui nhiều không? Như vậy tất cả chúng ta phát tâm tu học theo Phật, nhất là niệm Phật, thì ai cũng mong muốn là đạt được những niềm an vui chân thật. Bởi vì mình thấy cái vui ở thế gian là mong manh, là tạm bợ, là vô thường, dời đổi rất là mau chóng. Mà chúng ta phát tâm niệm Phật đó là để cho trong cuộc sống hiện tại của mình được tỉnh giác, mà sau khi nhắm mắt mình còn được gần kề bên chư Phật Bồ Tát để học hỏi đạo lý. Quý vị tụng kinh, và sau khi tụng kinh đó, thường có cái bài hồi hướng, nói chữ Nho là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Nói tiếng Việt á, trong cái bài sáng quý vị hay tụng đó, hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình. Như vậy quý vị muốn hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình đó, là mình muốn sanh lên chính phẩm hoa sen ở thế giới của chư Phật. Như vậy làm sao để mà được lên chính phẩm hoa sen đó, quý vị có muốn biết không? Chính phẩm đó nói gọn là phẩm thượng, phẩm trung, phẩm hạ. Mỗi phẩm như vậy nó có ba phẩm nữa thì thành ra chính phẩm. Mà mình nói cái tiếng nôm na cho dễ hiểu là phẩm cao, phẩm vừa, phẩm thấp. Như vậy cái phẩm cao á là lấy cái sự thấu hiểu lẽ thật làm căn bản. Thấu hiểu và lẽ thật, thấy rõ được sự thật thì mới lên được cái phẩm cao. Và tất cả chúng ta ai thì cũng thích là phải đạt đến cái chỗ tận cùng cao tột, chứ không ai thích thấp hết á. Thì giờ muốn cao đó là cái quả, mà cái nhân của nó là cái gì? Thì ở đây Đức Phật á dạy cho chúng ta thấy rõ là thấu được sự thật. Thấu được sự thật là cái quan trọng nhất. Là cái sự thật đó không phải cái gì cao siêu, không phải cái gì xa vời, mà sự thật đó là nó ngay ở nơi bản thân của mình mà thôi. Đạo Phật chúng ta dạy hay là chỉ nói rất là thiết thực, rất là gần gũi và rất là đơn giản sự thật ngay trong cuộc sống. Vì vậy sự thật của thân này là cái gì? Thì quý Phật tử để ý, chúng ta sẽ tìm hiểu lần lần rồi quý vị thấy. Sự thật của thân này đó là nương dựa, là vay mượn, tạm bợ, chứ không có phải tự nó có được. Quý vị có thấy rõ chỗ này chưa? Và mượn làm sao? Hồi sáng trước khi lại chùa này đó, người có một tô hay là ổ bánh mì gì chưa? Có chưa? Thì như vậy mình bưng một tô cơm lên mình ăn thì mình biết là đang mượn đây nè, phải không? Phải chưa? Rồi mượn rồi có trả không? Có ai mượn không trả giơ tay lên coi. Nếu trả không được thì đi bác sĩ à, phải không? Quý vị thấy không? Cái lúc mình mượn thì đòi món này, món kia, món nọ, đủ thứ món hết trơn. Nhưng mà lúc trả ra thì sao? Bụng nổ mũi lại, phải không? Quý vị thấy phải vậy chưa? Đó là sự thật. À, như vậy đó. Đức Phật dạy á, cái này có cho nên cái kia nó có, mà cái này không thì cái kia không. Thì khi quý vị bưng tô cơm lên, bưng tô phở lên, cầm ở bánh mì lên ăn á, thì đọc cái câu pháp rất là quan trọng. Cơm có cho nên mình có, cơm không thì mình không. Có ai ngồi đây không ăn cơm mà sống được không, giơ tay coi. Quý vị thấy đó là cái sự thật rất là đơn giản, phải không? Cơm có thì mình có, cơm không là mình không. Mấy em bé này có ăn cơm không con? Có không? Có em bé nào hỏi ăn cơm giơ tay thầy coi. Vậy là đều là dai mượn hết. À, rồi giờ đó, phở có cho nên mình có, phở không thì mình không. Không, bưng tô phở lên là nhớ cái sự thật đó là pháp. À, rồi đó, mấy người ăn chay đó, tàu hũ có cho nên mình có, tàu hũ không thì mình không. Phải không? À, như vậy mỗi khi mình á bưng thức ăn lên mình ăn đó, là mình thấy được cái sự thật thân này đang dai mượn. Đó là nói mượn về cái ăn. Rồi cái uống á, mình có mượn nước uống không? Có ai ngồi đây không uống mà sống được không, giơ tay coi. Không ai giơ hết trơn, vậy là ai cũng uống hết trơn. Phải không? Uống là mượn vô, mượn thì đòi coca, cola, xá xị, nước yến, cà phê sữa không à, phải không? À, chứ nước cũng lã thường không chịu, nhưng mà tới chừng trả ra thì sao? Cũng bệnh lỗ mũi luôn, Phật tử thấy phải vậy không? Đó, như vậy là mượn, giờ mình bưng ly nước lên là biết nước có cho nên mình có, nước không là mình không, phải không? À, xá xị có cho nên mình có, xá xị không thì mình không. Cầm chai nước suối lên, nước suối có thì mình có, nước suối không thì mình không. Thấy Đức Phật dạy đơn giản không? Đó là nói những cái là xa xa, và nói cái gần nhất. Quý vị đang ngồi đây vay mượn một cái gì đó rất là quan trọng, mà không mượn nó chết liền, quý vị có biết không? Mượn gì? Mượn gì? Có một hai người nói mượn thở thôi à, mượn không khí thôi à. Có ai ngồi đây không thở, giơ tay lên coi. Mượn vô, phải không, rồi trả ra. Mượn vô, trả ra. Rồi mượn vô, trả ra luôn, mượn lại không được thì sao? Chết queo rồi, phải không? Mà tự thấy phải vậy không? Đó là cái sự vay mượn liên tục, và đó là sự thật. Mà tất cả mọi lúc mọi nơi, trong tất cả thời gian á, là mình đều thấy được hết. Già cũng thở, mà trẻ cũng thở. Mập cũng thở, mà ốm cũng thở. Đen cũng thở, mà trắng cũng thở. Khỏe cũng thở, mà bệnh cũng thở. Giàu cũng thở, mà nghèo cũng thở. Đẹp như hoa hậu cũng thở, mà đi cà thọt cũng thở luôn. Quý Phật tử thấy đó là cái sự vay mượn, sự thật đơn giản như vậy mà mình không thấy. Quý vị thấy không? Bây giờ có khi nào mình nhớ mình đang thở, đang vay mượn không? Quên mất tiêu. Đó Đức Phật gọi là mê lầm vô minh. Vì hằng ngày là mình sống ở trong cái sự vay mượn liên tục, không có ngừng nghỉ. Mà mình cứ cho rằng mình thiệt, mình hay, mình giỏi, mình sống hoài, cho nên ai đụng vô cái sẹt lửa liền. Phật tử thấy không? Ai nói câu gì buồn cái giận, ai làm hành động gì đó cái tức, phải không? À, có khi trong đạo tràng mà có khi cũng nổi bồ đề gai, vô tu mà cũng giận. Phật tử thấy chưa? Đó, như vậy đó là mình sống ở trong cái mê lầm, sống ở trong cái vô minh. Bây giờ cái người mà muốn được cái phẩm cao nhất á, ở tịnh độ đó, thì người đó phải thấy sự thật. Mà thấy sự thật đâu có gì xa. Sự thật cứ bưng tô cơm lên biết đang mượn. À, cầm một ly nước lên là biết đang mượn. À, hít một hơi thở là biết đang mượn. Thì đang mượn như vậy đó, mượn rồi sẽ trả. Mà cái đồ gì đồ mượn cái đó là nó phải của mình không? Phải không? Mượn bàn, mượn ghế này kia, người ta đem về nhà chất đầy cái nó này, nó của tôi vậy được không? Đâu có được, phải không? Vậy mà mình mượn đất, mượn nước vô, mượn đồ ăn vô này kia, hồi cái xong cái ai đụng gì tới cái này sao? Ủa tôi à, phải không? À, đụng tới tôi là có chuyện á. Có thật thấy vậy chưa? Đó là mượn đồ bên ngoài vô mà chấp là bên mình, mà mượn rồi nó phải trả. Cho nên á, khi mình ăn rồi hồi nó cũng trả, uống rồi hồi cũng trả, ngay lúc thở rồi cũng trả. Rồi chính vì nó mượn hoài, nó trả hoài, cho nên cuối cùng rồi cái ngày mà mình ra đi đó có trả không? Trả về đâu? À, có thật sự thấy không? À, trả về cát bụi, phải chưa? Cho nên ở trong kinh á, Niết Bàn á, Đức Phật có nói một cái ví dụ á, là có ông vua nọ, ổng mới là tuyên bố lên một cái lệnh ân xá cho cái chàng tử tù nọ. Cái người đó đúng ra là ở tù đến chết, nhưng mà vua cho cái ân xá là được ra khỏi tù, nhưng mà làm một việc á là bỏ 4 con rắn độc vô cái rương, à, cho cái tên tử tù này nó điều hòa 4 con rắn. Và 4 con rắn đó là nó kỵ nhau: rắn đất, rắn nước, rắn gió, rắn lửa. À, 4 con. À, mà 4 con đó nó kỵ nhau cho nên nó cắn nhau hoài, mà điều hòa sao mà đừng cho nó cắn nhau. Hãy nếu như mà nó cắn nhau thì là nhà vua chém đầu. À, quý vị thấy rằng cái tên tử tù này nó ráng cố gắng nó điều hòa hoài đừng cho cắn nhau, nhưng mà cuối cùng là có bị cắn nhau không? Cuối cùng cũng bị cắn. À, như vậy đó, quý vị biết cái tên tử tù đó là ai không? Biết không? Là ai? Ở trong thân của mình có 4 thứ: đất, nước, gió, lửa, phải không? Cái chất cứng, à, tóc nè, lông nè, da, thịt, à, gân, xương, vân vân, những cái chất cứng á là thuộc về đất. À, những cái nào mà ướt là thuộc về nước. Cái động là thuộc về gió, nó mượn vô trả ra, nó thở kỳ kịch đó, thuộc về gió. Và ấm trong cơ thể mình nó thuộc về lửa. Thì vậy bữa nào đó mà cái lửa nó mạnh lên cái sao? Nóng sốt, kiếm đồ mát uống vô, kiếm thuốc uống vô là điều đương điều rắn đó. À, phải không? Rắn lửa nó giữ, không, nó giữ cho nên mình phải điều. Cái bữa nào nó rắn gió nó mạnh, cái trúng gió cái đè xuống cạo gió. Con thử thấy vậy không? Cạo hồi cái sao gió nó xúc ra cái bớt cái hết bệnh đó. Thì quý vị thấy mình có lo điều hòa 4 rắn độc có nhiều không? Điều mấy chục năm rồi, lâu lâu nó có cắn lộn không? Nó cắn cái kiếm bác sĩ, mà bác sĩ đều không được nữa thì sao? Ra nghĩa địa nằm luôn. Mà quý Phật tử thấy là cứ lo điều hòa vậy đó, rồi cuối cùng rồi cũng không có giữ được. Mà mình đầu tư cho nó ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ở cho sang, à, gì cũng muốn cho nó tốt hết trơn, mà cuối cùng rồi mình có giữ nó được không? Bữa khi mà trước khi nó ra đi, nó có nói chị cô thôi chào nha, đi, nó có chào không? Sao kỳ vậy? Mình nuôi một người nào đó cỡ chừng tháng 2 tháng thôi, trước khi đi cũng nói thôi cô ơi cảm ơn cô nha, tháng 2 tháng nay á, à, phục vụ lo lắng cho em và em cảm ơn em đi nha. Còn này mình nuôi nó 6, 7, 80 năm mà chừng ra đi nó không có từ giả mình lời nào hết trơn, nó cho mình biết trước không? Sao kỳ vậy? Đó, Đức Phật gọi là thân này là dâm ân bội nghĩa, là đồ dởm không có thiệt. Nhưng mà mình nó khổ cho nó nhiều không? Có khổ cho nó nhiều không? Đó, quý vị thấy chưa? Vì thế mà Đức Phật nói đó, khi nhân duyên đủ thì tươi tắn, nhưng mà khi nhân duyên thiếu thì tiều tụy héo tàn. À, nhân duyên đủ là lúc là 20 mấy 30 tuổi đó. Lúc đó đó là mặt hoa da phấn, phải không? À, rồi á, tóc đen má ẩn rất là đẹp. Nhưng mà giờ 60 70 rồi nhìn móng xộm mà. Có gì thấy chưa? Mắt mà tai điếc, lưng còng gối mỏi, da nhăn tóc bạc, đi lụm cụm liễu kiểu hồi xưa chạy số 1 không ai chạy lại hết trơn á, giờ đi phải có thêm cái chân thứ 3. biết chân thứ ba không? Cái gậy á, còn dòm thì bằng bốn con mắt. Dòm bốn mắt là gì? Thêm hai cái chồng kiến mà còn trợn trợn nữa chứ. Mấy Phật tử thấy không? Đó là cái đồ dỏm cho nên nó biến đổi, phải không? À, còn đồ thiệt nó đâu có biến đổi. Đó, cho nên á, Đức Phật á dạy chúng ta thấy rõ được cái thân này á, nó giống như là chiếc xe thôi. Các bộ phận nó kết hợp lại, mình nhìn mình thấy giống như trọn vẹn vậy đó, nhưng mà thật ra không có trọn vẹn. Tim, gan, phèo, thận, phải không? Phổi, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, bao tử, bao nhiêu thứ ở trong đó. Lông, tóc nè, rồi da, thịt, gân, xương, đủ thứ nó kết hợp lại mới thành thân này. Chỉ cần á là đang chạy xe vù vù ngoài đường, nghe cái rầm đổ tàu hũ bánh lọt ra tùm lum. Quý vị có biết tàu hũ bánh lọt không? Biết không? Nó bể cái sọ, cái đổ ra giống như tàu hũ bánh lọt vậy đó. Quý vị thấy không? Đó. Rồi đang lành lặn vậy á, tự nhiên đá đá gì đó hay là giỡn giỡn chạy gì đó, cái trợt chân cái làm sao? Đi cà thọ, đi cà nhắc. Quý vị thấy không? Thì như vậy là cái thân này nó mong manh, nó tạm bỡ, nó vô thường. Mà mình không thấy, mình tưởng thiệt. Mà chính cái thiệt đó mình tạo ra bao nhiêu thứ nghiệp. Chính vì mình tưởng thiệt đó cho nên mới tham muốn cho thân này. Quý vị thấy không? Còn muốn nhiều không? Quý vị giờ còn muốn nhiều không? Quý Phật tử thấy không? Rồi nóng giận, rồi hơn thua, rồi phải quấy, rồi đúng sai, hay dở, đủ thứ hết trơn. Mà đau khổ đủ thứ hết cũng vì cái thân này. Chính vì thế mà Đức Phật dạy chúng ta đó là phải thấy rõ được cái sự thật của thân này á thì mình mới bớt khổ. Minh Thành á nhắc tới cậu với Phật tử á, nhìn cho kỹ là từ nơi cái thân của mình, rồi mình tiến sâu vào trong cái tâm của mình nữa. Mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn là bảy cái loại tình cảm. Quý vị thấy không? Tự nhiên cái thì bấm cái tivi lên, bữa nay nó chiếu cái chương trình gala cười hay gì đó, cái bấm lên cái ngồi mình là cười ha hả vậy đó ha, cười sặc 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 ha hả mình vậy đó. Xong cái nó hết cái chương trình cười đó rồi, cái nó qua bi kịch. Hồi nãy là hài kịch, giờ bi kịch. Bi kịch xong cái thấy lâm ly bi đát qua cái móc khăn bu so ra, chậm 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 khóc sụt sịt mình. Lâu lâu xem tivi có chảy nước mắt không? Có không? Mà mình biết tivi đó thiệt hay là giả vậy? Giả mà sao mình chảy nước mắt? Sao kỳ vậy? Rồi mình nhìn thấy không đó, những cái cảnh vui đó rồi mình có cười không? Mà sao vui? Giả mà sao mà cười? Quý vị thấy như vậy, cái vui hay cái buồn, cái cười hay cái khóc của mình đó, cái đó đó là do cái nhân duyên ở bên ngoài nó tác động, chứ không phải là mình có vui, có buồn, có mừng, có giận, mà cái nhân duyên ngoài nó tác động mới có. Từ ngoài có cho nên ở trong mới có. Nếu mà lúc đó quý vị không có bắt tivi lên, quý vị có cười có khóc không? Có không? Đâu có, phải không? Mình bắt nó làm trò cười, lúc đó mình mới vui. Mà mình bắt lên nó làm cái chương trình mà bi lụy, lúc đó mà mình mới khóc, mình mới chảy nước mắt. Thì như vậy đó là do cái duyên bên ngoài nó tác động. Chứ nếu tự nhiên mà cười mình, cái này coi chừng có vấn đề à nha. Tự nhiên mà ngồi cười mình là nguy hiểm á, phải không? Quý vị thấy không? Đó, thành ra chúng ta thấy cái tâm của mình á là nó cũng do cái nhân duyên, hoàn cảnh bên ngoài nó tác động. Đang ở nhà thảnh thơi niệm Phật yên tịnh vậy đó, bỗng nhiên reng 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 điện thoại. Alo ha, chị hay tin gì chưa? Bà kia phải nói xấu chị gì gì nè. Lúc đó là sao? Còn cái tâm niệm Phật thanh tịnh nữa không? Bắt đầu lửa nó phật lên. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy là do cái câu nói bên ngoài nó tác động, phải không? À, cho nên mình á không khéo tu á là mình thường bị á, hình sắc, âm thanh, những lời nói vân vân á, mùi vị bên ngoài nó tác động vô cái tâm của mình á, suốt ngày á nó cứ xoay dần ở trong đó, nó không có được yên định. Chính vì thế á, mà trong á Trung Luận Đức Phật dạy chúng ta đó,
chưa từng có một pháp không từ nhân duyên sanh, thế nên tất cả pháp phải đều là không cả.
Trong Luận Du Già cũng dạy á,
xét kỹ tất cả mọi sự vật duyên sinh, xưa không nay có rồi tan hoại, thế nên trước sau đều vô thường, vì đều có sanh già bệnh chết, tính chất của nó là khổ, chẳng tự tại, bởi tánh không vô ngã.
Chúng sanh của chúng ta là chỉ nhìn ở trên tướng, chấp vào hình tướng, mà cái tướng đó lại là cái tướng duyên hợp, mà duyên hợp cho nên vô thường cho nên đau khổ. Người tu thì phải thấu suốt được cái bản tánh giả dối dai mượn đó, không có vướng mắc ở trên tướng mạo thì người đó mới được an vui. Như vậy quý Phật tử có thấy rõ được cái sự biến đổi dai mượn tạm bợ của thân của tâm này chưa? Bây giờ nghe thì hiểu, nói thì thấy, nhưng mà hồi hết nghe bước ra khỏi giảng đường không biết lúc đó còn thấy nữa không. Cái này mới quan trọng nghe, phải không? Bây giờ Minh Thành muốn làm sao mà quý Phật tử không những hiện giờ thấy rõ hiểu rõ, mà sau khi nghe xong rồi bước ra khỏi giảng đường, không những ngày hôm nay mà tới ngày mai, không những ngày mai mà tới tuần sau, không những tuần sau mà tới tháng sau, không những tháng sau mà tới năm sau, không những năm sau mà năm mười năm sau, không những năm mười năm sau mà tới khi quý vị nhắm mắt cũng đều thấu suốt được sự thật của Phật dạy. Thì vậy muốn vậy thì phải làm sao? Đây là vấn đề quan trọng. Muốn vậy thì phải làm sao? À, Đức Phật dạy chúng ta đó một pháp rất là đơn giản, chư tổ truyền trao cho mình á. Hít vào niệm thầm A Di, thở ra niệm thầm Đà Phật. À, quý Phật tử có làm vậy được không? Hít vào mình niệm thầm theo cái hơi thở của mình đó, A Di. Khi thở ra mình niệm thầm là Đà Phật. Tại sao làm vậy? Tại vì á, cái tâm của mình nếu mà không có danh hiệu Phật á thì nó hết buồn rồi thương, hết giận rồi ghét, phải không? Nhớ nghĩ chuyện 2, 3, 40 năm về trước, phải không? Hoặc là phóng tới 5, 10 năm sau vân vân, nó chạy lăng xăng không có ngừng nghỉ. Quý vị thấy cái tâm của mình á, nó có lén lén đi một mình không? Có không? Nhiều khi đang ngồi trong nhà nhưng mà đi về Sài Gòn thăm con, phải không? Nó chạy về miền Trung để gặp bà con gì đó, hay đi về miền Tây gì đó, đủ thứ hết á. Nó có chạy không? Ngay khi mình ngồi niệm Phật hoặc là đứng niệm Phật hồi nãy đó, mà cái tâm của mình nó có lén lén nó chạy mình không? Có không? Cho nên Đức Phật nói cái tâm mình không hình không tướng, mà nó ẩn tận hang sâu, nó đi rất là xa, mà ai điều phục được tâm á thì người đó mới có được cái an vui hạnh phúc. Thì quý vị có muốn an vui hạnh phúc không? Muốn an vui muốn hạnh phúc thì phải điều phục được tâm mình, làm chủ được tâm mình. Mà muốn làm chủ tâm mình phải có phương pháp, phải có cách thức, chứ không phải nó muốn làm chủ có làm chủ được liền, phải không? Cho nên phương pháp cách thức là gì? Dùng cái danh hiệu Phật để thâu nhiếp cái tâm chạy tán loạn. Dùng cái danh hiệu Phật để thâu nhiếp cái tâm chạy tán loạn cho nó yên định. Khi mình niệm Phật á, mình không có nghĩ cái chuyện này chuyện nọ chuyện kia, em mới nhiếp tâm cho cái danh hiệu Phật rồi, phải không? Tai mình nghe rõ, tâm mình ý thức từng cái danh hiệu Phật, rồi như vậy đó thì từng cái hơi thở vào ra mình thấy rõ thân này đang dai mượn trong từng hơi thở. Hít vào niệm thầm A Di, mình thở ra niệm thầm Đà Phật. Thì vậy lúc nào mình cũng thấy hơi thở mình vào ra, vào ra. Thì vậy vào là mượn, mà thở ra là trả. Thì cái sự mượn trả liên tục như vậy gọi là sống. Mà nếu như cái mượn trả nó bị trục trặc thì nó có vấn đề, phải đi kiếm bác sĩ. Vì vậy mình thấy rõ cái sự vay mượn vậy đó, mình sẽ bớt đi cái nhìn sai lầm về thân chấp ngã, cho mình là thiệt, cho mình là bền chắc. Có ai ngồi đây giơ tay bảo đảm cho thầy con 100 tuổi mới đi không? Giơ tay coi. Sao không ai giơ hết trơn vậy? Không ai giơ tay hết hả? Như vậy là thân này không có bảo đảm gì hết, phải không? Mấy Phật tử thấy không? Đó là một cái cách tu rất là đơn giản mà Minh Thành nhắc cho tất cả quý Phật tử đó. Hít vào niệm thầm A-di, thở ra niệm thầm Đà Phật. Đi cũng thở mà đứng cũng thở, ngồi cũng thở mà nằm cũng thở, làm việc cũng thở mà nghỉ cũng thở, phải không? Nói chuyện cũng thở mà nín cũng thở, mệt cũng thở mà khỏe cũng thở. Có nhiều người nói thầy, thầy con mệt mà không kịp thở, thầy bận không kịp thở. Chứ mà không có nói thầy, thầy ơi con bận quá con nghỉ thở, không ai nói vậy chứ. Bận không kịp thở chứ không có nói bận nghỉ thở. Thì như vậy lúc nào thở là lúc đó tu à. Có Phật tử thấy không, vậy tu có dễ không? Mình đã thở từ nhỏ tới lớn 60-70 năm mà mình thở mà mình chưa từng biết mình thở, mà mình lo nhìn xanh xanh đỏ đỏ mấy cái tờ mỏng mỏng á. Có gì biết mấy tờ mỏng mỏng mà xanh xanh đỏ đỏ không? Thích mấy tờ đó không? Có bị mấy tờ đó làm cho khổ không? Tối ngày cứ chạy dòm mấy tờ đó mà tờ đó đồ dởm chứ không phải thiệt. Mà cái thở của mình quan trọng, ngừng cái chết liền mà không chịu lo, mà cứ lo xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng không à. Mấy cái xanh xanh đỏ đỏ nó gạt em nhỏ, nhưng mà có khi nó cũng gạt em già luôn. Gạt em lớn, mấy em lớn có bị không? Có bị gạt không? Cũng bị luôn. Rồi á, nhìn ra là xe đẹp, tivi, tủ lạnh, đầu máy, đồng hồ gì đó. Nhà mình á có 2 tầng, ta nhìn thấy nhà kia 5 tầng, cái này sao? Cái này sao? So đo, phải không? Mong muốn cho được vậy vân vân á. Nhìn thấy ngoài không à? Gần hơn cái nữa đó, hàng xóm láng giềng tánh tình của ai mình biết hết trơn. Bà ba đó tánh làm sao, bà năm tánh như thế nào, bà bảy tánh làm sao, sao biết rành hết trơn á. Mà tánh mình có rành không? Sao kỳ vậy? Phải không? À, như vậy gọi rằng là chuyện người thì sáng, nhưng mà chuyện mình thì quán. À, mà cái chữ quán đó, đạo Phật rất hay, quán là quán chiếu á, là soi xét sâu sắc thì hay. Nhưng mà cái này nó không có quán chiếu mà quán gà. Quán gà là không thấy gì hết trơn, lờ mờ vậy đó. Quý tử thấy không? À, thành ra giờ Đức Phật dạy chúng ta đó, hiểu được cái sự tốt xấu phải quấy của người á thì đó gọi là thông minh. Mà hiểu được chính mình á mới là trí tuệ. Thì giờ quý vị chịu thông minh hay chịu trí tuệ? Chịu thông minh hay chịu trí tuệ? Nó nhỏ xíu à. Chịu trí tuệ, nhưng mà lâu lâu hay thích làm người thông minh quá à. Phải không? À, có chuyện gì cái đề đề lại phân xử liền à. Các Phật tử thấy chưa? À, thành ra bây giờ chúng Đức Phật dạy chúng ta đó, quay trở lại nhìn mình. Mà nhìn mình đơn giản gần gũi nhất là trong từng hơi thở, rất là quan trọng. À, từ cái chỗ đó rồi á, quý vị sẽ thấy cái diệu dụng của cái sự tu. Nếu mà mình á tu tập mà được như vậy đó, thì quý vị biết rằng á, danh hiệu Phật trong hơi thở đó, nó chứa đựng vô biên công đức. Chứa đựng vô biên công đức. Tại sao vậy? Nghe người kia nói một câu gì đó tức quá, muốn cự lại. Mà ngay lúc mà nổi tức lên, hít thở thì không thở chết nè, ở đâu lo cự làm chi. Hít vô A-di, thở ra Đà Phật. Cái cơn tức nó dâng 1.800 dặm. Ngay chỗ đó là mình niệm Phật có đạo lực. Phật tử thấy vậy vậy không? Hơn nữa đó, ngay khi mình thở được cái tâm mình tỉnh sáng, mình thấy thương người ta. À, cái mức độ thứ hai là cái mức độ nhẫn nhục á, tức là Phật dạy mình tu phải nhẫn nhịn, phải nhường, phải hiền hòa. Tu hiền hay tu dữ? Tu hiền hay tu dữ? Tu phải hiền phải không? Hiền phải nhẫn nhục mới hiền, phải nhường nhịn mới hiền. Cho nên mình hít thở của mình nhường nhịn, Đó. Rồi giờ tiến thêm bước nữa đó, tu là phải từ bi tình thương chứ, phải không? Lo thở này mà chết thì không lo, ở đó lo sân si gì chi, phải không? Thấy người ta không hiểu mình thương người ta, chứ không phải thấy không hiểu rồi đó so đo tính toán rồi ghét rồi nói xấu nhân dân, không phải. Mà người ta chưa biết đạo, người ta chưa biết tu, người ta chưa hiểu gì hết trơn á. Mình có hiểu hơn mình phải thương người ta chứ. Các Phật tử thấy phải vậy không? À, giống như đứa con nít đi, nó không có hiểu biết, rồi nó nói sai lầm, nó làm việc không có đúng, thì lúc đó mình có chấp nhất không? Có chấp nhất không? Không có chấp nhất. Tại sao vậy? Tại vì nó chưa hiểu biết, phải không? Còn nhỏ thì vậy, mình học đạo rồi mình hiểu, còn ta chưa học đạo, ta chưa hiểu, vậy mình phải thương chứ sao giận. Hơn nữa trong kinh Đức Phật nói đó, tất cả chúng sanh đều có cái tánh biết sáng suốt, cái tâm Phật như nhau, thì tất cả chúng sanh là Phật tương lai hết trơn á. Mình dám giận Phật sao? Phật với Phật mà sao dám giận, phải không? À, như vậy đó, mình tu như vậy đó thì á, trong cái hơi thở của mình á, nó chứa đựng á cái tình thương, trong hơi thở của mình á chứa đựng sự nhún nhường, trong hơi thở của mình á có được sự cung kính, trong hơi thở của mình nó có được sự quan hỷ. Mình tu càng ngày càng quan hỷ, càng vui tươi, chứ nó phải tu càng ngày càng rắc rối rồi cái đó có vấn đề à. Cái này tẩu quả nhập ma, tu lộn pháp môn mà, chứ không phải mới tu từ sáng tới chiều bước vô, bước vô nhà con nó nhìn cái mặt nó thấy ớn, từ sáng giờ tu mệt nghe, từ sáng giờ tu mới về đó mệt á, vậy là nó sợ luôn, nó không dám tu, phải không? À, trước khi mình chưa biết tu thì mình khó khăn, mình rắc rối. Giờ tu rồi đó, càng niệm Phật chừng nào cái mặt càng hoan hỷ chừng đó, phải không? Càng tươi thắm chừng đó. Thì vậy quý vị có thấy Bồ Tát Di Lặc không? Có thấy gương mặt Bồ Tát Di Lặc không? Thấy ổng cười cái miệng tròn do không? Thấy cái bụng phệ không? Đang giận, đang tức, đang buồn vậy nhẹ vô bước vô trước cửa chùa, nhìn thấy cái miệng tròn do, phạch cái bụng phệ ra cười, cái tự nhiên sao? Não phiền của mình rơi rụng hết, phải không? Mình con của Phật à, thì không giống nhiều cũng phải giống ít chứ, phải không? Phật thì quan hỷ mà mình sân si thì sao được. Càng niệm Phật thì càng quan hỷ, càng quan hỷ rồi càng á tự bi. Thì vậy mình về nhà đó, chồng hay con cháu vậy đó, nó ngoại ngoại nội nội tu ở đâu vậy, dẫn con tu với, sao ngoại dễ thương quá à? Càng tu càng thấy thương, chứ ngoại càng tu càng khó, chắc con chạy luôn quá ngoại ơi, phải không? Như vậy tu không rài có dễ thương nhiều không? Có bớt nóng giận chưa? Có bớt phiền não không? Có thêm cái tâm từ bi quan hỷ trí huệ sáng tỏ chưa? Đó, tu như vậy đó mới là thành công. Tu được vậy đó là được lên cái hàng thượng phẩm thượng sanh. Giờ cấp độ thứ hai á là trung phẩm á, tức là cái bậc vừa đó là lấy việc giữ giới làm lành làm căn bản. À, chưa có được cái bậc thứ nhất thì ở bậc thứ hai đó là mình biết hiếu dưỡng với cha mẹ, thực hành nhân nghĩa đạo đức. À, quý vị thấy không? À, hiếu dưỡng với cha mẹ, thực hành cái sự nhân nghĩa đạo đức. Niệm Phật á, là cái chỗ cốt yếu của các pháp, mà hiếu dưỡng là hạnh đứng đầu của trăm hạnh. Cha mẹ hay là ông bà cô bác à, đối với các em nhỏ đó à, phải chú tâm ở cái điểm này rất là quan trọng. Thì cha mẹ đã sanh thành dưỡng dục nuôi nấng mình từ trong bụng à, rồi sanh ra bao nhiêu cái khó nhọc à, nuôi nấng lo cho mình ăn học vân vân, thì cái công lao đó không có cái gì có thể so sánh được. Cho nên người xưa nói á,
vì con sống mẹ suốt đời lam lũ, vì con nuôi mẹ gánh hết buồn đau, đời đắng cay riêng mẹ dấn thân vào, nuôi con lớn mẹ hao mòn thể xác.
Như vậy đó là cái tấm thân của đứa con mà lớn lên bao nhiêu thì cái hình hài của người mẹ hao mòn bấy nhiêu, À, đối với người nhỏ cũng vậy, mà đối với người lớn tuổi cũng vậy. Nhiều khi mình á rất là thương con, thương cháu của mình. À, mình thương con, thương cháu mình, mà nhiều khi á mình quên cha mẹ. Con của mình thâm ra mình thương rất nhiều, nhưng mà lo thương con cái quên đi cha mẹ, thì đó là cái sự thiếu sót. Cho nên á, chúng ta học đạo tu tập làm sao mà càng tu thì lại trở thành một người hiếu thảo, trở thành một người hòa thuận, một người có cái bổn phận trách nhiệm tốt đẹp ở trong gia đình, gương mẫu ở trong cuộc sống, thì cái sự tu đó đó mới lợi ích cho bản thân mình, mới lợi ích cho gia đình mình, mới lợi ích cho những người chung quanh và rộng ra cho cả xã hội. Thì đó đó mới là đạo Phật á, là trang điểm làm đẹp cho cuộc đời, mới gọi là tốt đời đẹp đạo. Đó là chúng ta thấy được á, cái sự hiếu dưỡng đứng đầu, hiếu thảo á, là trước tiên. Cái sự làm lành thì không có nói ở đâu xa, chúng ta giữ gìn được năm giới của Đức Phật dạy. À, quý vị thấy năm giới của Đức Phật dạy thì á, đứng về cái mặt tiêu cực thì mình không có sát sanh, không có trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là mình nói đứng về cái mặt tiêu cực. Nhưng đứng ở mặt tích cực á, thì quý vị phải thấy nó rộng ra, là quý vị có muốn được sống lâu khỏe mạnh không? Muốn không? À, không ai muốn đi bác sĩ hết trơn á, ai cũng muốn sống lâu khỏe mạnh. À, quý vị có muốn được là sự nghiệp tài sản của mình nó bền chắc, không có thất thoát, không làm ăn đều thành công hết, muốn không? Muốn luôn, phải không? Gì ngon nó muốn liền nè, phải không? À, quý vị có muốn được gia đình hạnh phúc, đầu bạc răng long, bách niên giai lão không? À, quý vị có muốn nói ra lời nào ai cũng tin tưởng, ai cũng nghe theo, muốn vậy không? Rồi mình có muốn được á, thông minh trí huệ, học rộng nhớ dai, nghe đâu hiểu đó, muốn không? Cái này vỗ tay nhiều chúng mấy chỗ ngon không à, khoái rồi tự thấy không? À, quý vị để ý như vậy, muốn những điều đó nó là cái kết quả, nhưng mà cái nhân mình phải làm cái gì. Thì bây giờ đó, nói cái tiêu cực hồi nãy đã nói rồi, giờ nói phần tích cực á, mình phải có lòng thương người thì mình mới á, là được sống lâu khỏe mạnh. Mình á, tháng ăn chay được bao nhiêu ngày? Ai ăn chay trường giơ tay coi. Có mấy ngón à. Vậy mà lúc mà hỏi ai sống lâu khỏe mạnh muốn không, có vỗ tay hết trơn hậu trường. Quý Phật tử thấy chưa? Đó. Nên bây giờ đó, mình muốn cái quả mà cái nhân mình phải làm. À, là bây giờ á, muốn sống lâu, muốn khỏe mạnh, à, thì mình phải á, bớt cái sự sát sanh. Tại sao vậy? Trong tất cả cái tội á, thì sát sanh đứng đầu. Tại vì sao? Tại vì như quý vị thấy là giả sử như giờ mình có tiền bạc giàu có, mình có sắc đẹp, mình có địa vị, mình có đủ thứ hết trơn, nhưng mà mạng sống mình sắp mất thì sao? Thì sao? Mấy cái có kia nó trở thành không, phải không? Mạng sống là quan trọng nhất. Như vậy đó, là cái mạng sống là cái quý nhất. Người tham sống, con vật nó cũng tham sống. Người sợ chết, vật nó cũng sợ chết. À, con người mình cũng biết vui, biết buồn, biết khổ, biết đau. Con vật nó cũng vậy, nó cũng biết vui, buồn, đau, khổ. Rồi quý vị thấy khi mà mình cầm, mình nhổ lông cái cổ con gà, con vịt mà mình cắt cổ nó đó, thì lúc đó nó làm sao? Nó có vui vẻ để cho mình cắt không? Hay là nó quằn quại, nó đau đớn, nó giãy giụa, nó kêu gào thảm thiết, phải không? nó rất là đau đớn. À, giờ mình thành ví dụ cái nhỏ quý vị thấy là chẳng hạn như mình đang làm thức ăn ở trong nhà bếp, mình sắt mình gọt những cái thực phẩm cà rốt, khoai tây hay là đậu hũ gì đó mà mình sắt trúng vô cái ngón tay của mình một chút nó chảy máu thì lúc đó làm sao? Mình đau phải không? Lẹ lẹ đi kiếm đồ gì đó cầm máu vân vân phải không? À thì sắt chút thôi mà mình thấy đau. Bây giờ tiến bộ thêm một bước nữa mạnh hơn, có ai lại kèm tay kèm chân mình lại xẻo mình chừng miếng thịt bây dai gì nấu canh chua, thì lúc đó quý vị nhìn cái người xẻo thịt của mình đó làm sao? Nhìn bằng con mắt gì? Đau đớn không? Nhìn bằng mắt thù hận không? À, quý vị thấy chưa? Thì rất là đau đớn. Huống hồ chi mình cắt cổ, nhổ lông, chiên xào, nấu nướng đủ thứ hết trơn. Thành ra đó là chúng ta phá cái tâm học Phật phải có cái tính chất từ bi là căn bản của đạo Phật, phải không? Từ bi đó mới giúp cho mình á có được cuộc sống bình an, có được cuộc sống khỏe mạnh, không có bệnh hoạn. Mình đem cái an ổn đến cho vật, cho người thì tự nhiên mình được an ổn. Nhân quả nó là vậy, phải không? Thì vậy ráng cố gắng tập lên, ăn chay nhiều lên. Thí dụ chưa ăn chay trường được thì tháng ăn ít nhất cũng 10 ngày vậy đó, rồi từ từ tăng lên thêm lần lần, phải không? Thì như vậy đó là ở trên cái bước đường mình tu tiến. Tu là phải tiến chứ không có tu lùi được. Quý vị tu tiến hay tu lùi? Tu là phải tiến lên, phải không? Hồi xưa 10 ngày giờ phải tăng lên 12 hay 15 ngày. Chứ đương ăn chay trường nghe ai nói gì đó có chừng bệnh à nha, yếu quá, không đủ dinh dưỡng à, cái tuột xuống như vậy là tu này tu lùi rồi, phải không? Tu phải tu tiến lên đó. Thì quý vị thấy không? Thì đối với các con vợ, các không những là mình không sát sanh mà mình còn á tập cái sự là có khi phóng sanh được thì phóng sanh, nhưng mà cái quan trọng hơn là cái sự yêu thương đối với người trong gia đình của mình. Như nãy nói đó, đối với cha mẹ là người sanh thành dưỡng dục của mình, luôn luôn lúc nào á mình cũng phải quý kính tôn trọng. Đối với ông bà của mình, đối với cô bác của mình cũng như vậy. Có cái lòng thương, cái lòng trắc ẩn. Cái chữ nhân ở trong chữ Nho là giải thích chữ nhân á, con người nghĩa là nhân từ. Nhân từ là sao? Là có cái lòng thương xót, không nỡ thấy người khác đau khổ. Khi mình thấy người nào khổ á thì mình đặt mình vô cái chỗ khổ của người đó thì mình sẽ thương người ta, mình thông cảm. Cho nên nhiều khi con cái hay là vợ chồng trong gia đình nó có cái lỗi làm gì đó chưa vậy dân cái la quải quải lên rồi cái, phải không? Nhiều khi không giải quyết được vấn đề mà có khi á còn bị rạn nứt cái tình cảm, phản tác dụng. Mà bây giờ cái thương thật sự là sao? Thương thật sự là mình lắng nghe, mình cảm thông, mình thấu hiểu được rồi mình mới giúp đỡ được, cái đó mới là thương. Như vậy quý vị có thường thường lắng nghe, cảm thông, thấu hiểu để thương những người gần nhất bên mình không? Có không? Lâu lâu hai chồng có cãi lộn nhau không? Có không? Khai thiệt nghe. Hồi xưa nói rằng là anh ơi, một ngày mà không có anh là em sống không nổi, không gặp là chịu không nổi. Nhưng bây giờ về chung, sống chung rồi 2-3 năm rồi, vô ra nhìn mặt thấy ghét, không muốn dòm. Mình tự thấy không? Cho nên á là người xưa nói đó là kính nhau như mới gặp á thì sẽ hạnh phúc trọn đời. Cái ngày mà mình mới gặp ổng á, ngày mà mới gặp bả đó, nói cũng lựa lời, chải đầu lựa kiểu, mà mặc đồ cũng lựa dáng, phải không? Nói rất là kính trọng, quý trọng, nhưng mà về ở chung là còn quý trọng nữa không? Nhiều khi giận lên cái sách vỏ đi, vô ra nhìn mặt không muốn dòm, thấy ghét quá à. Tự thấy không? Cho nên á, mình á, cái đầu tiên mình nó phải có cái lòng thương những người gần gũi nhất với mình, rồi sao mới thương được những người ngoài. Rồi mình có tu gì đó quý vị thấy không, mới được trung phẩm cho những cái căn bản chưa làm được mà đòi thượng phẩm sao được. Thì vô đạo tràng cũng vậy đó, thấy cái người đó mới vô chưa hiểu biết gì hết trơn, làm sai quy cách, đừng có la lối người ta, đừng có trợn, đừng có liếc, phải không? À, mình thương mình thông cảm, chị lại đây em nói cho chị nghe, nó như vậy mới đúng nè, đó dùng cái lời từ ái nhẹ nhàng khuyên bảo như vậy đó, thì quý vị thấy đạo tràng có được thanh tịnh không? Có không? Có được hòa vui không? À, mà nếu mới thấy chợt cái cự la lên thì lúc đó còn thanh tịnh nữa không? Nếu mà cỡ 4-5 người, 7-8 người la thì trở thành cái chợ bà chiểu rồi. Quý Phật tử thấy không? Đó, cho nên chúng ta dùng cái lòng thương để đối đãi với nhau, từ những người gần nhất trong gia đình của mình, rồi mới ra tới những cái người hàng xóm và những cái người trong đạo tràng, thì dần dần tới tất cả những người nào gặp mình á, người ta cũng thương hết trơn. Sao nhìn chị sao thấy dễ thương quá à, nhìn chị thấy hiền quá à. Thì cái đó là niệm Phật mà khai mở được cái tâm từ bi. Quý vị thấy không, có những cái người hồi chưa biết tu có nhìn cái mặt dữ lắm, mình thấy mặt cái sợ á, không dám lại rồi. Bây giờ niệm Phật tu biết rồi, nhìn mặt thấy hiền, thấy thích nói chuyện à, thì đó là niệm Phật thành công. Niệm là để khai mở cái tâm từ bi, những cái tâm mà từ bi giác ngộ trí huệ này kia nó đầy đủ trong lòng mình hết trơn á, nhưng mà tại mình không biết khai thác cho thật ra nó có trong tâm mình hết trơn á. Quý vị ngồi đây có ai mà không có lòng thương xót không? Ai cũng có hết trơn, quý vị thấy không? Hạn như có những người không có biết tu, không biết đạo Phật gì hết á, nhưng mà thấy những cái người già cả lớn tuổi đi xin ăn tội nghiệp quá, cũng giúp cho những cái đồng tiền hay những món quà gì đó. Thì như vậy cái từ bi, cái tình thương nó có sẵn trong tâm rồi, mà mình vào mình học đạo đó, thì Đức Phật dạy cho mình cái cách để mà khai thác trọn vẹn. Mà mình khai thác tới hết mức cái tâm từ bi của mình á, thì mình trở thành ra vô thượng chánh đẳng chánh giác, như Phật, như Bồ Tát Quán Thế Âm, không có khác. Quý vị có quý kính, có mến trọng, có ngưỡng mộ Bồ Tát Quán Thế Âm đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn không? Quý vị có muốn làm con của Bồ Tát Quán Thế Âm không? Con Bồ Tát Quán Thế Âm thì phải cái mặt từ bi, chứ đừng có để cái mặt sân si. Cái mặt sân si là con của quỷ La Sát á, phải không? Đó, thì quý vị thấy đó là cái điểm thứ nhất mà chúng ta để ý. Nè, rồi đó, không những là mình không có trộm cắp mà mình còn có cái tâm á là bố thí, buông xả, cúng dường, hộ trì chánh pháp. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm bỏng sẻn keo kiệt mà nắm chặt á là nó làm cho mình đau khổ à, không lúc nào nó thấy đầy đủ hết trơn á. Và quý vị nhìn cái tay mình thành này, cái tay mà nếu để gì hoài đó là có bình thường không? Có bình thường không? Cái này gọi là dị tật. Dị tật là cái tay bị bệnh đó, cho nên nắm hoài. Còn nếu mà cái tay cứ buông xè ra gì hoài thì quý vị thấy gì có bị bệnh không? Bệnh luôn, phải không? Chứ không phải tay bình thường à, tay bình thường nó cần nắm thì nó nắm, cần buông thì nó buông, vậy mới gọi là tay bình thường, phải không? À, thì quý vị là bây giờ mình học đạo như vậy đó, là những cái lúc nào mình cần lo lắng cho gia đình, mình phải cố công dùng sức để mình làm việc. Nhưng mà những lúc mình thấy điều đó là tốt, người ta đang đau khổ, mình giúp đỡ cho những người nghèo khổ hoạn nạn, mà lúc đó là mình cần buông, mình buông, phải không? À, rồi á, những cái công việc Phật sự, hộ trì chánh pháp tam bảo, à, mình đem hết cái lòng của mình, đem hết cái khả năng của mình để mà mình á thắp cho cái ngọn đèn của chánh pháp nó soi sáng ở khắp nhân gian. Thì quý vị thấy đó đó là chúng ta sử dụng cái đồng tiền nó đúng ý nghĩa, à, sử dụng nó có cái giá trị để mà trong cái cuộc sống của mình á nó thật sự là lợi lạc cho mình, cho người. Chứ còn có nhiều người đó bo bo tối ngày, à, không dám ăn, nhiều khi không dám mặc, không dám xài vậy chân á. Lâu lâu cái mở cửa tủ ngắm mấy cái tờ đó đó, xanh xanh đỏ đỏ nó ngấm dòm cho đã mắt vậy thôi à. À, hoặc mở ra cái chéo chói mấy cái cục vàng vàng này nè, chiếu chiếu lên dòm dòm vậy đó, dòm cho đã mắt vậy thôi, rồi xong chết. Một hôm là Đức Thế Tôn á, trên con đường khất thực á, đi đến cái chỗ cái nhà người đó, thì con chó nó ra nó sủa ngài. Sủa ngài thì ngài mới dùng cái tâm từ bi ngài nói á,
là do cái lòng bỏng sẻn tham tiếc mà không có được siêu thoát, đến giờ này còn chưa tỉnh ngộ nữa hay sao? Thì lúc đó tự nhiên nghe câu nói đó rồi con chó nó nằm một chỗ không ăn, không uống gì hết, mà ông chủ nhà đặc biệt rất là thương con chó, thương rất là kỳ lạ,
thương vô cùng luôn. Mà thấy con chó nó bệnh rồi, ông ấy hỏi nguyên do ra, biết rằng là Đức Thế Tôn á có đi đến nói cái câu gì đó, cho nên ông này ông đi tới ông mới kiếm chuyện với Đức Phật. Ông đã nói cái gì với con chó tôi à, tại sao bây giờ nó nằm chỗ nó bệnh rồi nó không ăn uống gì hết? Thì vậy nó nổi nóng nói với Đức Thế Tôn á, là phải nói ra nguyên do tại sao con chó nó nằm như thế, tại sao, hỏi Đức Phật tới 3 lần. Thường thường á, cái gì mà Đức Phật muốn nói hỏi là ngài nói, mà hỏi tới 3-4 lần là vấn đề nó nghiêm trọng, Đức Thế Tôn mới không muốn nói. Nhưng mà do ông thiết tha hỏi quá đó, thì Đức Phật mới nói con chó đó đó đời trước á là cha của nhà ngươi, à, do gì á, à, tiếp của à, giữ một cái hũ vàng, cho nên á bây giờ trở lại làm cái thân chó đó, cái nằm cái chỗ nằm của con chó đó đó, nhà ngươi về ngươi đào xuống dưới á thì ngươi sẽ biết được. Thì cái ông này đó, ổng có tam bành lục tặc ổng nổi lên, nói tại sao mà ông nói kỳ cục vậy, nổi nóng lên. Đức Thế Tôn nó khoan hả, nổi nóng cứ về coi thử đi. Thì về quả thật đào ngay chỗ nó nằm một hũ vàng nằm ở dưới. Thì khi mà đào lên như vậy thì quý vị biết á, là trong thời gian ngắn sau là con chó nó qua đời, nó chết. À, thì quý vị thấy á, là cái tâm tham tiếc á, là nó không có thể siêu thoát được, nó phải lẩn quẩn để giữ của cải như vậy. Chính vì thế mà Đức Phật thương mình á, không có muốn mình á là bị ràng buộc ở trong những cái vật chất giả tạo, cho nên Phật mới dạy mình cái pháp bố thí để trừ cái tâm sân tham. Đó là nói cái phần tiêu cực. Có những cái trường hợp của Phật tử biết không, là có khi á là cái tâm nó chấp quá nặng thì ở vòng vòng trong nhà không có đi được. À, chấp quá nặng, có khi á những cái mồ mả mà làm đẹp cũng ở đó luôn, cũng không đi được, nó giữ cái mộ đó là nhà, giữ hoài ở đó bao nhiêu năm, thậm chí có hàng trăm năm không có siêu thoát được. Chính vì thế mà Đức Phật dạy chúng ta đó là bố thí rồi đi, trị cái tâm tham lam keo kiệt bỏng sẻn, cái tâm nắm chặt. Đó, còn giờ nói cái phần tích cực á là như vậy đó, tạo ra bao nhiêu cái phước báo. À, quý vị biết á, cái phước rất là quan trọng. À, chính vì mình á làm những cái việc bố thí, cúng dường hộ pháp như vậy á, cho nên á mình sanh ra chỗ nào mình cũng đầy đủ tài sản, đầy đủ mọi tiện nghi vật chất, mình sống á thì mình biết người biết mình. À, còn không á thì á mình bo bo như vậy á thì là tự mình á nó đưa vào cái chỗ tối tăm, giống như là quý vị nhớ bà Thanh Đề không, mẹ của ngài Mục Kiền Liên đó, phải không, có được bát cơm thôi là lấy tay che lại giữ, rồi sợ mấy người kia cướp, quý vị thấy chưa? Nó chính vì cái tâm đó cho nên lọt trong cái loài quỷ đói, không bao giờ no đủ hết á. Chính vì thế mà Phật thương mình, dạy mình à, cái sự đó là cởi mở cái tâm tham lam keo kiệt. Như vậy đó là ở cái điểm thứ nhất á, là không sát sanh mà mình biết từ bi. Điểm thứ hai không trộm cắp mà mình biết bố thí cúng dường. À, không có tà dâm mà mình còn đem cái pháp thanh tịnh để chia sẻ đến cho mọi người. Mình học được một câu Phật pháp, mình đem chia sẻ cái pháp này hay lắm nè, cái đĩa nè là Phật pháp, mình chia cho những người khác nghe. Hoặc cái quyển sách nào mà chúng ta thấy nó có giá trị, nói về sự thật giúp cho mình bớt khổ đó, thì mình á là phát ra in ấn ra cho mọi người. Đó là mình á trao truyền cái pháp thanh tịnh, trao truyền á cái lời dạy chân lý cao thượng của Phật. Trong tất cả các cái pháp mà bố thí thì bố thí pháp là tối thượng. Bố thí pháp giống như mặt trời chói khắp muôn nơi. Còn cái bố thí tiền của vật chất á thì nó hạn hẹp, nó không có bằng. Chính vì thế mà chúng ta bước thêm một bước nữa, học cái phương pháp là bố thí pháp, in kinh sách băng đĩa mà đúng chánh pháp để phổ biến cho mọi người. Còn nếu chưa có điều kiện gì thì một vài cái đĩa mình tặng cho người, một hai cuốn sách mình gửi cho ta xem đọc, thì đó cũng là đem cái pháp thanh tịnh trao đến cho mọi người. Chẳng những mình không nói dối mà mình còn nói cái lời rất là chân thành, rất là từ ái. Như nãy mình Thành đã nhắc với Phật tử đó, mình nói lời rất là khiêm tốn nhã nhặn. Mà mình nói lời khiêm tốn nhã nhặn đó, người ta có thương mình không? Giữa một người mà gặp ai cũng cự, gặp ai cũng la, với cái người mà nói câu từ hòa đó, thì người ta thương người nào nhiều hơn? Quý vị muốn được thương hay muốn bị ghét? Ai cũng muốn được thương mà lâu lâu cũng cự nữa. Thầy Phật tử thấy không? Đó, cho nên chúng ta, Đức Phật thương mình, muốn mình cái gì cũng tốt hết á. Cho nên dạy mình nói lời chân thật, rồi đối đãi với mọi người, dầu cho giận cũng hít vô à gì, thở ra đà Phật, mở cái lời nhẹ nhàng. Đừng có để cho cái cơn giận tức nó làm chủ mình, nó chi phối mình, mà mình chặn đứng được nó trong cái hơi thở của danh hiệu Phật. Quý vị nói lời gì mọi người cũng thương, cũng mến, cũng quý hết. Thì như vậy đó, là từ cái vẻ mặt, từ cái ánh mắt, từ cái lời nói của mình đã là thể hiện Phật pháp. Không phải đợi mình lên chùa tụng kinh, không phải đợi mình đi lên niệm Phật đường, mình niệm Phật rồi lúc đó mới tu, mà trong từng hơi thở, trong từng cái đi, cái đứng, cái nói năng, làm việc, mình đều thể hiện được cái chất Phật ở trong cái danh hiệu Phật từng hơi thở của mình niệm. Như vậy mới gọi là người biết tu thật sự. Từ cái lời nói của mình nó thể hiện ra cái chất Phật từ bi. Như vậy ở nhà quý vị có nói được cái lời từ ái nhẹ nhàng không? Có không? Vô trong đạo tràng có nói được cái lời thân thiện nhún nhường không? Có không? Đó, nếu nói được vậy thì đi tới đâu cũng được an ổn, đi tới đâu cũng được vui vẻ, đi tới đâu cũng được hài hòa cung kính hết. Đó là cái hạnh phúc là căn bản của cuộc sống. Còn cái người mà đi đâu cũng bị người này la, người kia rầy, người nọ là thậm chí mắng chửi vân vân, là phải biết rằng nếu như mà trong đời này mình không có nói nặng mà bị người ta nói, là đời trước mình đã từng nói người ta như vậy rồi. Cho nên giờ đừng cự lại, trả đi. Mình mượn thì giờ trả, phải không? Phật tử thấy không? Như vậy là lúc nào mình cũng được tốt hết. Cái điểm cuối mà trong năm giới dạy chúng ta đó, uống rượu nó làm cho mình say sưa, nó làm cho mình tối tâm, không có còn tỉnh táo. Bia cũng vậy, tất cả những cái chất nó làm cho mình không có còn sáng suốt nữa. Quý vị thấy, chẳng hạn như giờ mình mở mắt trao cháo, tinh thần mình còn tỉnh táo vậy nè, mà Đức Phật nói đó là cái mạng người nó mong manh, nó dai mượn trong từng hơi thở, mà mình tỉnh táo mà mình có thấy được không, hay là thường thường bị quên? Quên hoài, phải không? Ý tỉnh mà còn không thấy được sự thật, uống nữa mình uống rượu uống bia vô nữa thì cái mê nó chồng thêm cái mê, phải không? Cái sai nó chất thêm cái sỉnh, thì té lên té xuống, phải không? Rồi làm chật, nói bậy, thì như vậy làm gì mà có được cái sự an vui hạnh phúc? Chính vì thế mà chúng ta ngăn uống rượu uống bia đó, mà còn thêm nữa là chúng ta tu về cái pháp trí tuệ. Nghe Phật pháp xong rồi nghiền ngẫm, nghiền ngẫm suy tư, chứ không phải nghe rồi cái lỗ tai bên đây nó đi vô, xong cái nó qua lỗ tai bên đây, xong cái trở ra thầy nói hay lắm, anh nói giảng hay lắm, hỏi nói gì vậy mẹ, quên mất tiêu hết trơn, mà hay lắm, mà hỏi sao bà quên trơn con à. Quý Phật tử thấy không? Cho nên giờ nó muốn có trí huệ thì phải sao? phải nghiền ngẫm, nghiền ngẫm ra khỏi giảng đường rồi á, chứ đừng có mới vừa giảng xong á bước ra khỏi giảng đường nó xí xô xí xào, chuyện đông chuyện tây. Mới nãy thì thấy cái đạo tràng, nhưng mà trở ra thì dòm tưởng đâu cái chợ chòm hổm, quý vị biết không, đủ thứ hết trơn á. Do đó là cái tâm nó chưa có thanh tịnh. Bây giờ khi ra khỏi giảng đường rồi đó, mình tìm cái gốc cây, tìm cái vách nào đó, hay là bên cái ghế nào đó mình ngồi một mình, hay là hai ba người cũng được, thường thường ngồi một mình, mà mới nghiền ngẫm những lời của Phật dạy mà thầy đã nhắc đó. Mà nhất là cái đơn giản nhất á, hít vô a di thở là đà Phật, coi coi ông Phật á, ông nói rằng cái mạng này chỉ trong một hơi thở, lúc nào cũng thở, mình coi thử có phải lúc nào mình cũng thở không, có lúc nào mình ngưng thở không, mình coi thử vậy á. À, quý vị thấy chưa? Đó, mình nghiền ngẫm là mình thấy sự thật. Thì vậy sự thật nó ngấm ngấm dần dần vô. Rồi đó, hàng ngày mình nhớ càng sâu sắc như vậy đó, thì cái trí huệ của mình nó bừng sáng. Thế còn nghe không? Không đủ. Nghe phải nghiền ngẫm suy tư. Nghiền ngẫm suy tư rồi phải ứng dụng tu tập. Thì đó mới có kết quả. À, thì quý vị mà được như vậy đó, thì á, cái cuộc sống quý vị nhất định là sẽ an vui, để bước vô cái hàng trung phẩm. À, còn hạ phẩm á, là cái bậc thấp nhất á, là cái người xấu ác không biết đạo, nhưng mà cái khi mà về già thì được gặp thiện tri thức, gặp thầy lành bạn tốt nhắc nhở khuyên bảo, niệm một cái câu Phật thôi á thì trừ tội nặng trong 80 ức kiếp, được bản sanh và cõi Phật. Thì vậy khi nghe vậy cái tâm phát tâm lên vui thích, phát cái tâm á mến mộ, thì tha thiết chí thành niệm Phật. Quý vị nhớ cái chỗ này, tuy là không có học cao hiểu rộng, lớn tuổi rồi có khi không biết chữ nữa, nhưng mà đem cái lòng tha thiết chí thành tin tưởng rất bực đối với Đức Phật, không có lai chuyển. Chứ không phải vài bữa nghe nói cái chỗ kia linh lắm, đổi không tu pháp này nữa qua chỗ kia, ngày bữa nghe chỗ nọ đặc biệt lắm, đi đi quại đại chạy nữa, rồi xong qua chỗ nọ cái nghe xong nó không, bữa nay có chỗ mới, cái chỗ này là còn đặc biệt hơn, nó tu nhanh lắm, 3 tháng cái đắc đạo hết rồi xách túi đi nữa. Tôi tự thấy cái đó đó là chưa có cái sự chí thành. Cho nên ở cái cấp hạ này đó, cái cấp pháp này đó, tha thiết chân thành á là ở trong cái sự tu tập, thấy rõ cái mạng sống trong hơi thở. Dốc một lòng chuyên nhiếp một niệm vào câu danh hiệu Phật, đi đứng nằm ngồi nói nín động tịnh, ngoài cái nói chuyện làm việc ra đều nhiếp tâm trong danh hiệu Phật hết, luôn luôn nghĩ nhớ về Phật á, thì nhất định á khi nhắm mắt á, sẽ được á sanh qua cõi Phật mà ở cái phẩm thấp. Thì như vậy quý vị thấy rõ ba cái phẩm chưa, thấy rõ ba hạng chưa, quý vị muốn được vô hạng nào? Sao kỳ vậy, sao không muốn cao mà muốn chung thôi. Bây giờ mình thành nhất với Phật tử, mình phải đặt cái tâm trí của mình lên chỗ cao nhất, mà rủi như mà nó không đủ thì nó tuột xuống bậc chung, phải không? Hoặc là rủi như không đủ nó tuột xuống nó còn bậc hạ, mà nếu mình đặt cái bậc hạ mà nó không đủ thì nó tuột xuống lỡ lợi luôn, phải chưa? Như vậy thì chúng ta thấy rõ được lời Phật dạy 9 phẩm hay là 3 bậc. Mình thấy rõ thì mình thấy rõ, thứ nhất là thấu rõ sự thật, thân này dai mượn trong một hơi thở, phải không? Phát khởi tâm từ bi hỷ xả, để mà thương xót tất cả chúng sanh. Cái phẩm chung là bậc vừa, là mình á phải giữ gìn giới pháp, hiếu thảo với cha mẹ, làm tất cả các việc lành trong 5 giới, và mặt tiêu cực và mặt tích cực mình phát triển. Cái phẩm hạ cuối cùng là tha thiết chí thành, phải không? Tâm không lai chuyển, niềm tin vững chắc đối với Phật, mà quyết tâm tu hành, tinh tấn siêng năng. Bây giờ đó là chúng ta nhân cái ngày vía của Đức Phật A Di Đà, cảm niệm công đức của Ngài, thì phải nhớ lời Ngài dạy để ứng dụng tu, thì đó mới là người biết ân Ngài, quý kính Ngài và tôn trọng Ngài thật sự. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành phấn đạo.
Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu vô phương, chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao dạt dào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân sâu tê tái, quyến quay trở về bờ giác an vui, quyến quay trở về bờ giác an vui.